Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Lúc tôi tu, tôi cũng làm việc mười mấy năm, bao công việc của tôi tràn ngập trên đầu, nhưng vẫn là khổ chừng nào cảm thấy sung sướng, nhiều việc chừng nào cảm thấy sung sướng. Nhưng ngày hôm nay tôi đi đây đi đó, không phải sướng nữa, các bạn thấy rõ rồi, khổ. Nhưng mà tôi thích khổ, khổ để tôi học thêm, kiếm đồng tiền đi đây đi đó, nói cho người ta nghe, để cho anh hiểu, luyện tâm thân của chính mình để ảnh hưởng người khác. Vì sao cơ trời sẽ thay đổi? Mọi người đây rồi sẽ đi đông đi đây, đi đây đi đó. Mà không luyện sẵn, không bao giờ thích hợp với bạn hoàn cảnh ở tương lai. Vẫn tu, vẫn thanh nhẹ, phá mê phá chấp, giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy của nội tâm bất cứ giờ phút khắc nào. Cho nên mỗi năm tôi có dịp, đều có dịp nói chuyện với các bạn. Mỗi năm tuổi tác của tôi đều được chậm chắc lên, nhưng mà mỗi năm tôi nói ra những lời trật tự thanh nhẹ để các bạn xét coi thử tôi có bị sa đọa hay là tiến bộ. Tôi mong rằng mọi người phải biết như vậy, sửa mình, tâm thân được an ổn thì mới đem lại cái hạnh phúc cho loài người được. Còn không thể mượn lý thuyết của người nào hết, thực hành để tâm thức mở. Bạn là một con người quý nhất trong cả khu vũ trụ này, tất cả đều vì bạn, tất cả đều xây dựng cho bạn tiến hóa, tất cả đã đem cho bạn tới một chỗ tuyệt đỉnh, tốt đẹp, chứ không có một kích động nào mà phá hoại các bạn, khỏi lo vấn đề đó. Các bạn biết rõ, các bạn từ trong cái mầm mống thanh tịnh thương yêu mà ra, thì tất cả đều đã và đang phục vụ của các bạn. Các bạn vui lên việc làm, vui trên sự hành hạ của người khác, vui trên mọi sự phát triển của tâm linh. Chứ các bạn bây giờ có gia đình tưởng yên sao?
Người cha nuôi một người con từ nhỏ đến lớn. Bây giờ lớn nó hành động riêng mình nó, không cần biết cha nó. Cha nó có buồn không? Nếu cha nó buồn là cha nó còn thấp hơn nó. Mà cha nó phải vui mà thấy sự phát triển của nó, và thấy bài học của nó sắp đến, và nó sẽ nhôm lại mặt nó, và nó hiểu nó hơn. Thì nó, người đó mới đúng là một người nghiêm phụ, người cha đàng hoàng, người cha quán thông, người cha hiểu biết, người cha tận độ con. Còn người cha mà gây gắt với mười con, với một hành động tự do phát triển của nó, thì người cha đó là lạc hậu, không có bao giờ phát triển theo cái chiều hướng siêu văn minh ở tương lai được. Cho nên các bạn cho tôi là ba phải, nhưng mà các bạn rồi đây, các bạn tu rồi, các bạn thấy rằng ông trời còn bốn phải nữa. Cọng cỏ cũng sống được mà, di trùng cũng sống được mà, con heo cũng sống được mà, con người cũng sống được, ông tiên cũng sống được. Hỏi vậy, nếu mà ông Thượng Đế thiếu tình yêu đó thì làm sao phát triển được? Tình yêu của tất cả mọi người, không phải riêng cho một nhóm người nịnh bợ mà thôi, cho tất cả. Cho nên các bạn phải nhìn lại các bạn, dòm lại các bạn, thấy các bạn từ mọi trạng thái mà có, không phải một trạng thái tạo thành. Nếu các bạn không chịu hòa tan với mọi trạng thái thì tâm linh của các bạn cũng không có bao giờ phát triển. Tại sao Vô Vi đề nghị các bạn hít cả nguyên khí của càn khôn vũ trụ để làm? Chỉ có nguyên khí của càn khôn vũ trụ mới quán xuyến thông suốt trong 12 căn kinh mạch cơ tạng của các bạn. Khi các bạn làm cho thông suốt rồi thì các bạn có một thân xác nhẹ nhõm tại thế gian. Tôi người ở thế gian không phải ở thế gian, nó thanh nhẹ. Thanh nhẹ mới không mê, không chấp, không giận, không hờn, không buồn, không tủi. Đó, nó mới đem lại một nền tảng tình yêu vui vẻ và thấy các nơi, các giới đều thể hiện tình thương rõ ràng. Nhìn cái bóng trước mắt bạn, ngộ nghĩnh xinh đẹp, ai làm ra, do đâu mà có. Nó qua những sự điêu luyện, nhồi quá, kích động và phản động, từ cái hạt giống mà biến thành một cái cây, rồi biến thành cái hoa, rồi có màu sắc tươi đẹp, dâng cho bạn được tận hưởng sự thanh nhẹ đó. Vậy chứ ai đó bạn? Chỗ nào cũng có Chúa, chỗ nào có trời, chỗ nào có Phật. Qua cơn điêu luyện mới thành hình, qua cơn điêu luyện mới có phần thanh nhẹ đó. Mà thanh nhẹ đó là trường tồn, bất diệt. Màu nào sắc nấy rõ rệt, không có ai lẫn lộn đâu. Mỗi thứ đều có mỗi cái duyên của nó hết. Từ cổng cỏ trước nhà các bạn cũng có cái duyên lành. Cái căn nhà hình thành do trí khôn của loài người cũng tạo ra cái duyên cho bạn thích hợp. Bạn mới mua nó, sắm nó, ở sắm chung với nó được. Nhưng mà ngược lại, tâm thức của các bạn còn buồn khổ, bệnh hoạn, bực bội, ăn không ngon, ngủ không yên, ở trong nhà thiệt tốt mà ăn ngon, ngủ không yên. Tại sao? Lo hết tiền. Hết tiền mà quên, không biết mình là tham. Người tham nó mới sợ nghèo. Có phải vậy không bạn? Tham nó mới sợ nghèo. Cho nên ông Phật ông nói trước, tham. Cái tham trước. Mà tham không được nó mới sân si. Hỷ nộ ái ố dục cũng bắt từ cái tham mà. Ta tu ta trở về quân bình, thanh nhẹ, ta mới thấy rõ cái luật nhân quyền của Thượng Đế đã ban. Màu nào sắc nấy rõ ràng, không có lộn xộn được. Đó là nhân quyền đó bạn. Nhân quyền có vũ trụ đó bạn. Nó cả cái linh quyền nữa. Nó phát triển được vô cùng. Triền miên xây dựng tốt đẹp trật tự. Ngay trong rừng hoang, các bạn thấy có ai săn sóc không? Vẫn có trật tự. Mà tại sao các bạn còn cố chấp? Các bạn làm cho cái rừng các bạn nó ô tạp. Nó không ổn định. Lấy cái gì chứng minh? Hồi nào giờ các bạn sanh ra đâu có hút thuốc. Giờ lớn lên các bạn hút thuốc làm nó ô nhiễm nội tạng. Hồi nhỏ lớn đâu có uống rượu. Bây giờ cho nội tạng uống rượu say mê. Ô nhiễm ngũ tạng. Hồi sanh ra đâu có biết ăn thịt. Bây giờ nhai ngốn mà không biết thịt là gì. Không biết cái hạnh của miếng thịt là gì. Không có biết hạnh cái cọng rau là gì. Ăn mà không biết. Là người thiếu trí, người vô. Thiếu trí. Không chịu xét. Ăn mà không hiểu cái hạnh hy sinh của cọng cỏ, của cọng rau, của miếng thịt, của con cá. Nó muốn để cái gì? Nó muốn tiến tới con người thanh nhẹ. Nó muốn có một cái sự hòa đồng thanh nhẹ, sống chung hòa bình.
Mà người là chủ của cái tiểu thiên địa này cũng như là chủ của một quốc gia mà không ổn định. Biến cái xa vệ quốc này thành ra một cái chỗ ô tạp tranh chấp. Nghe cái gì vô trong óc là thanh lọc ra sự tranh chấp, bóp méo sự thật, tạo ngu cho chính mình, tạo loạn cho nội tâm. Đó, xứ sở không yên. Cái tiểu thiên địa này nó không thông thì xứ sở không yên. Cái quốc gia do ai? Do con người tạo, mà con người không yên thì quốc gia đã loạn rồi. Có xưng danh ông nào cũng ông này, ông kia, ông nọ, nhưng mà rốt cuộc loạn là loạn, không có được. Không chịu sửa mình. Không biết rõ cái mầm mống thương yêu là cái gì, xây dựng là cái gì. Nói càng nói bừa, rốt cuộc rồi loạn. Nhìn vào cơ tạng các bạn loạn, nhìn vào gia can các bạn loạn. Do ai? Do người chủ trương sai. Thấy chưa? Cho nên mọi người phải ý thức được, sửa mình tu tiến mới được. Thấy rõ cái luật nhân quả thì mình an nhiên tự tại được. Làm sai phải gặt hái sai, phải chấp nhận sai và sửa sai mới tiến. Nếu không có chấp nhận mình sai và sửa sai, không bao giờ tiến. Muốn ở trên đầu, trên cổ người ta không được. Mình hạ mình xuống học hỏi, mình mới ý thức được cái phần hồn là vô cùng. Các bạn học tới bây giờ 100 tuổi cũng còn nhiều chuyện học. Không có hết đâu. Đừng có nói tôi già rồi tôi không cần học. Thiếu một chút là nó mất quân bình. Giờ phút khắc nào cũng phải học. Tâm lẫn thân, tâm linh còn quan trọng lắm. Học tới vô cùng thì mới nó mới khai triển tới vô cùng. Mình xứng là câu hồn bất diệt. Những kinh thánh đã nói. Hồn con người là bất diệt. Mà không biết tu sửa và không chịu học hỏi và tự cao tự đại thì không bao giờ tiến ra được. Có tu có sửa mới ảnh hưởng được người khác. Không tu không sửa không ảnh hưởng được người khác. Nhiều bạn sống theo khoa học. Tu rồi mới thấy rõ. Tôi đã giết bao nhiêu con chuột để thí nghiệm. Mổ tim mổ gan. Ngày hôm nay tôi tu thanh tịnh rồi tôi thấy đau lòng vô cùng. Nếu tôi tiến qua tới con thú, con chuột và bị như vậy, tôi nghĩ sao? Đau khổ vô cùng. Và những viên thuốc ở thế gian này trị được ai, giúp được ai? Xã hội đua đòi chạy theo, chỉ giúp được chút xíu đó thôi. Nhưng mà sanh bao nhiêu ngày, sống bao nhiêu ngày, giờ nào chết thì phải giờ đó phải đi. Khỏi tạm. Càng tu càng hiểu càng ý thức, càng tu càng hiểu càng ý thức càng an lạc. Thì lúc đó cái tâm từ bi nó phát hiện ra, mới cầu nguyện để cứu độ cho tất cả chúng sanh. Nó thực hành cho kỳ được tâm lành tánh tốt, thể hiện từ quan, tưởng niệm những cái dâm linh phát triển, để cho nó có cơ hội tiến hóa tốt đẹp hơn. Hướng về khoa học thì hướng về cái tầm nghe được, thấy được, ngửi được, rờ được, mò được. Không hiểu về cái phần tâm linh. Nếu hiểu về phần tâm linh, những người khoa học và tu thiền về tâm linh thì họ sẽ giúp ích cho nhân loại rất nhiều. Họ sẽ làm những chuyện cần thiết hơn thay vì làm những chuyện không cần thiết. Những chuyện không cần thiết là làm cho xã hội ô nhiễm, mà làm cho cơ tạng con người cũng bị ô nhiễm luôn vì quá chất quá nhiều. Nuôi dưỡng thực vật tạo cho cơ tạng bất ổn. Còn những người tu vô vi nó được cái gì? Nó giải tỏa được cái phần trước ô thanh quan, khi mà nó hít được nguyên khí của vũ trụ vô nó giải tỏa được. Thì nó cũng đỡ được một phần lớn sống trong cái xã hội vật chất này. Nhưng mà rốt cuộc những người tu vô vi phải trở về tự nhiên hơn, sống về cảnh tự nhiên hơn. Khi nó thấy cái giá trị tạm bợ của vật chất và nó thấy cái giá trị đời đời bất diệt của tâm linh, thì nó chọn một trong hai, nó sẽ đi cách vắng tắt và tốt đẹp hơn.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Thầy, con tên Hoàng Thị Bạc, năm nay con 65 tuổi.
Yeah.
Con mới ở Việt Nam sang được 3 tuần.
Yeah.
Con được tin Thầy ở Nghĩa Long cho biết.
Yeah.
Con mừng quá. Ngày hôm nay con được lên để được gặp Thầy.
Yeah.
Thì thưa Thầy, con thì là một được quen Huynh Ngà ở Việt Nam đấy.
Yeah.
Ngà, Huynh Ngộ Văn Em.
Yeah.
Là người tìm dắt con.
Yeah.
Con đỡ ngộ được cái pháp này được năm nay nữa là 9 năm.
Yeah.
Thì con vui mừng con được sang đây. Con cũng ao ước được, mong được gặp tất cả các huynh đệ.
Yeah.
Bạn đạo. Mà thực sự thì con ở 3 tuần thì con chưa được gặp một người nào.
Yeah.
Thì một hôm là Huynh Ngà có cho con cái địa chỉ của anh Long.
Yeah.
Để con được liên lạc.
Yeah.
Vì Huynh Ngà dặn con là không được gặp ai nhiều, chỉ nên gặp anh Long trước.
Yeah.
Thì thưa Thầy, trong gia đình con thì các con ạ, thì lại gặp toàn những cái người mà cứ nói toàn về cái vô vi, mình là khùng mới điên trở về thành ra người con gái con. Nó ở bên này nó sợ, nó không cho con đi, nó không cho đi đâu hết.
Bởi vì nó thấy vô vi là ăn cướp mà. Mà bác thấy vô tới đây vô vi có người nào ăn cướp trong đó.
Thành ra chúng nó cũng có đưa con đến đây.
Bởi vì một ở đời này họ có ấp và không có biết tận dụng cái ấp của họ. Cái gì họ không làm được là họ muốn phạt. Đúng sự thật thì bất cứ nhân loại thế gian này là điều vậy. Vì họ có cái óc mà họ không biết suy nghĩ, họ không biết làm sao đạt được sự quân bình trong tâm thức. Rồi họ nói vô vi mưu mô lượng gạt. Thì bác quen một hai người hỏi thế ông mưu mô ông đường gạt cái gì cho tôi hùng phần để tôi gạt tôi kiếm tiền xài coi thử ông chỉ cách sao.
Thì họ cứ nói là khùng với điên này,
khùng với điên,
nhà cứ ngăn cản con cho con đi đâu hết.
Ông nói tu cái này khùng với điên. Nhưng mà họ không biết rằng họ đã khùng điên, họ mới tới tìm vô vi để họ tìm lại cái niềm an lạc của nội tâm. Họ quên cái khùng điên của họ vì tình tiền duyên nghiệp làm cho họ khùng điên mà không biết. Họ mới đi tìm con đường tu. Đó. Bây giờ mà chị qua đây chị tu thì chị nghe qua những lời giảng của tôi là một lời giảng mới chứ không phải như ở Việt Nam. Ở Việt Nam còn nói khả năng của chị, nó khối óc của chị có thể kiến tạo được sự hòa bình trên mặt đất. Cho nên phải biết cách làm, biết cách tu, phải khoa học. Pháp này là vô vi, pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp. Có nhiều người muốn vào đây để điều khiển số người tu vô vi làm chánh trị, nhưng mà người tu vô vi không bao giờ chấp nhận làm chánh trị. Điều chân chánh của trời Phật mà không chịu đem về tự trị mình là đi trị người khác là người ngu. Chúng tôi không làm người ngu. Chúng tôi lấy điều chân chánh của trời Phật để trị tôi mà thôi, không trị người khác. Đó là mọi người tự tu tự thiện. Thành thử anh em chúng tôi không có người nào làm chánh trị. Sửa mình để tiến qua. Chúng ta không có ai chết. Cho nên những vị độc tài chết rồi luân hồi làm con bò, xương xác da thịt trả, bao nhiêu kiếp cũng chưa có xong. Ông trời không phải là ăn hiếp người ta, ông trời là yêu thương và xây dựng. Ông Phật không phải ăn hiếp người ta, ông Phật là yêu thương và xây dựng. Nhưng mà người đời họ hiểu nói, ông Phật là có cái quyền phép, ông trời mới có quyền phép. Cái quyền phép của ông là cái diệu pháp thương yêu độ tha. Cho nên con người mà hiểu được ông trời cảm động người lắm. Con người mà hiểu được ông Phật cảm động người lắm. Đó là cái diệu pháp mà ở thế gian họ đi ngược dòng. Họ tưởng ông Phật lớn hơn hết, trật lắc, tu trật hướng, mà nói mình hay, thả mình xuống đi, mày thấy ông trời, thả hết, không còn gì hết, mày thấy ông trời, mày thấy ông Phật, thả nhiều chừng nào mới thấy cái tình thương yêu của mình đã nung nấu đối với gia đình, con em, thể xác, xã hội. Đó mới là chánh trị siêu giác độ tha tại trần. Vì họ đừng lấy cái đồng tiền nữa, họ dàn xếp cái hòa bình của mặt đất. Không xong đâu. Tiền nào cái trí họ mở, họ mới dàn xếp được cái hòa bình mặt đất thực sự.
Thì vậy thì thành ra con cũng khổ lắm rồi. Đến mấy tuần nay thì con cũng có công phu, nhưng mà nó cũng bị động nhiều lắm. Thì đến cũng để kính xin thầy.
Chị đừng có nghe chuyện ngoài tai. Chị tu là tu cho tâm thân của chị. Chị thấy người đời tâm làm mà thân chịu, tâm mình làm bậy, mình nói mình tu, mình đi lường gạt người ta là thân mình phải bị nạn. Tâm làm là thân chịu, mà cái tâm chỉ hướng thượng về trời Phật là cái thân chỉ được nhẹ nhàng, mà tâm chỉ ghét giận một ai là thân chỉ buồn bực, ăn ngủ không yên. Tự hành hạ lên mình chứ không có ai hành hạ mình hết.
Dạ, thưa thầy, thành ra con cũng có những cái tiền
với
các con.
Không nên buồn phiền, không nên buồn phiền vì các con chưa hiểu. Chỉ càng ngày càng tu, càng lúc càng xinh, càng đẹp, càng tươi, càng vui, càng trẻ, thì lúc đó người ta quy mến. Như tôi năm nay cũng là 70 tuổi Việt Nam rồi đó, nhưng mà nhiều người còn chưa tin. Ông mà 70 tuổi ha, 50 tuổi là nhiều. Mà thương lắm. Bởi tại vì tâm thân tôi không có nghĩ xấu lại ha. Tới cọng cỏ tôi cũng không dám nghĩ xấu. Bông hoa trong vườn có cái bông nào xấu đâu, mà cắt nó chi, hại nó làm gì. Tất cả đều là quý, tất cả đều là chân lý của trong vũ trụ. Nhưng mà người ta khinh biệt kỳ thị, tạo ra sự tâm tối vô minh cho chính họ, cho nên gia đình họ không có bao giờ yên ổn. Cho nên chỉ muốn gia đình yên ổn, chỉ nhịn nhục đi, nhịn nhục tối đa. Ngày nay má có các con, má nhờ các con, các con dạy là dạy má, vì các con má mới học nhịn nhục, mà mới có hãnh diện ngày nay được đến đất Mỹ siêu cường quá. Cũng nhờ các con, cái sự khổ của má không có thể kể với các con được. Các con nhờ các con má mới học được nhịn nhục. Bây giờ má tu má tiếp tục nhịn nhục cho phần hồn má được nhẹ, là các con được yên. Vì má mang ơn các con, má muốn làm cho các con yên. Nếu má bệnh thì các con không yên, thì má tu để cho má khỏe mạnh, các con yên, mẹ mừng. Nói bao nhiêu đó đủ rồi. Cảm ơn rất nhiều.
Kính thưa thầy, kính thưa các cô, các bác, các anh, các chị và tất cả các bạn đạo. Hôm nay là lần đầu tiên con mới hân hạnh được gặp thầy, con rất là vui mừng. Từ ngày con tu, trước khi con tu thì con đã thanh lọc nước chanh 7 ngày. Khi mà con thanh lọc xong thì tu cho tới nay khoảng 5 tháng. Thì trên đầu con, đỉnh đầu con nó ngứa ngứa trong lúc con ngồi soi hồn cho Phật. Thì ngày hôm qua 12 giờ là khuya con ngồi soi hồn niệm Phật, thì con thấy thỉnh thoảng có lâu có một ánh sáng nó chớp lên trong tích tắc. Thì trong lúc gần xả thuyền á, thì con thấy một loại ánh sáng nó tỏa ra giống như có một người nào bật đèn lên. Dạ, thưa thầy.
Cái đó là con thành tâm niệm Phật.
Dạ.
Điển của Đức Di Đà chú chiếu cho một chút đó thôi.
Dạ.
Mình phải thành tâm.
Dạ.
Thiên đàng có thật. Con tuổi trẻ biết tu, mà con biết thiên đàng có thật, con sẽ đem nhiều chuyện văn minh cho mặt đất. con người thiếu sự sáng suốt thành là ác dữ. Mà mình tu được sáng suốt, mình đem lại sự hiền lành cho mọi người thì cái xã hội tốt biết là bao nhiêu. Nước chúng ta thiếu văn hóa, bị hô đô hộ rất nhiều, nhiều kỳ chiến tranh xảy ra, không thì giờ học, thiếu văn hóa. Mà ngày hôm nay qua đây mà con phát tâm tu, một thời thiền của con là một khoa học, càng ngày càng văn minh. Sau này con không cần học chữ nhiều mà con nói triết rõ rệt, mực cứu những người người thiếu học và đổ cho người ta thực hiện từ bi và thấy từ tâm của chính họ mà xây dựng làn sóng tốt đẹp ở tương lai. Đó là phận sự của người tuổi trẻ Việt Nam ở tương lai. Chúng ta ở đây không phải xa Việt Nam, chúng ta là Việt Nam mà, sát Việt Nam mà, dù cách nào cũng về xứ Việt Nam. Mà chúng ta chịu trao dồi thì tương lai chúng ta sẽ đem của quý dân cho người Việt Nam cộng hưởng, thay vì ác nghiệp sân si chém giết vô lý mà không đạt được kết quả.
Về thành cảm mến thức hành, trong không mà có diệu thánh cam hoa. Thế gian lại có mẹ cha, thiên đàng lại có chan hòa tình.
Phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.